Ngọc chỉ, kim khuyết nội tướng, họ tự gián thơ. Thánh chỉ tầng ban trực hạt đường, trước thành du ký bảo thư hương, thương sinh phổ độ thôi thờ cấp, minh tuế viên công tư hải dương. Dịch, thánh chỉ ân ban thẳng bản đường, viết xong du ký sách thơm hương, hãy lo cứu độ muôn người gấp, năm tới thành công bốn biển mừng. Thánh chỉ, đêm nay ta phụng mệnh mang thánh chỉ tới tuyên đọc thần nhân phổ phục, khâm phụng chiếu chỉ của Đức Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Quyền Linh Cao Thượng Đế như sau. Tẩm ngụ tại điện Linh Tiêu, lòng hằng lo lắng thế đạo, buồn thay khoa học kỹ thuật phát triển, đạo đức suy đồi, cho nên chư tiên Phật cõi trời giáng linh phò trợ đàn cơ phát huy đạo giáo, để khỏi bị sóng lớn dập vùi. Nhờ có thánh hiền đường ở Đại Trung lãnh chỉ phát huy cơ bút, công đứng hàng đầu. Trước phụng mệnh viết địa ngục du ký, sau in tặng khắp nơi, khuyên dân lòng người, đã thâu lượm được kết quả thay đổi phong tục. Nay lại phụng chỉ trước tác thiên đàng du ký, buông thang trờ hướng dẫn kẻ có duyên thực hiện việc phổ độ chúng sanh, giao trì ý chỉ luôn luôn thúc dục, sao cho sách báo sớm hoàn thành, in tặng thiên hạ, cứu giúp dân đen, cho nên nay tẩm ban một sách chỉ về sách thiên đàng du ký như sau, ra lệnh vào ngày mùng 2 tháng 2 năm tới, tức năm Tân Dậu 1981. Là ngày sinh nhật của Phật Sống Tế Công, sẽ cử hành lễ nạp sách để biểu thị ý đẹp vẹn toàn. Sách gồm có 36 hồi phù hợp với 36 sao thiên cương, hai số vừa tròn trịa vừa ứng hợp với nhau. Tế Phật và Dương Sinh trút được gánh nặng trách nhiệm, mong hết sức tiết kiệm thì giờ để hoàn thành viên mãn sách du ký. Sách lưu truyền thiên cổ, lưu tiếng thơm muôn đời, các bạn đạo thuộc thánh hiền đường chăm chỉ gia công, gia sức giúp đỡ việc hoàn thành sách trợ. Mọi người đã lập được đại công, mong giữ bền được tinh thần này, chí cả không sờn để tạo công lập đức siêu quyền bạc tổ vào hội Long Hoa Mai Hậu. Kinh dân không sao nhãn cúi đầu tạ ơn. Vận trời ngày 6 tháng 10 năm Canh Thân 1980. Tiểu sử Phật Sống Thế Công. Phật Sống Thế Công người đời Nam Tống 960-1276, nguyên quán thuộc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, họ Lý, tên Tu Duyên, quy y tại chùa Linh Ẩn ở Tây Hồ thuộc Hàng Châu. Pháp danh Đạo Tế vì thường dùng kế giả điên để cứu đời nên thế nhân thường gọi đùa là Tế Điên. Thân Phật Sống là Kim Thân La Hán, Hóa Thân là Giáng Lâm Tôn Giả, thông hiểu sâu xa tam muội tức là chính định, điều tâm tĩnh tọa để đạt trạng thái trực giác vô tư lự hầu thấu triệt cùng liệu ngộ Phật Pháp, ý là muôn pháp vốn xuất hiện bởi tâm. Vạn pháp duy tâm sở hiện, và tu thẳng tâm Phật không nhờ phương tiện, nên nói tu tâm không tu miệng để trở thành Phật Sống. Tu tâm bất tu khẩu, tố cả tự tại Phật. Vì lẽ các tăng ni thời đó chỉ giới khẩu, không giới tâm, cho nên Phật Sống mới lên tiếng cảnh tỉnh để giúp họ giác ngộ. Ngài thần thông quảng đại, cứu nhân độ thế, trượng nghĩa phò nguy. Đối với bọn giả thiện chuyên làm điều ác, Ngài thường giễu cợt để khiến bọn đó giác ngộ. Nhưng riêng đối với lũ làm ác không biết hối cải, Ngài thẳng tay đả kích không ngần ngại, khiến người đời rất ư khoái trá. Bởi vậy, mọi người gọi Ngài là Thánh Tăng. Tôn Ngài là Phật Sống hẳn chẳng phải do sự ngẫu nhiên. Phật Sống từng ở chùa Tịnh Từ, chùa gặp quả quạng, cần gỗ để trùng tu. Phật Sống hành hóa tới Nghiêm Lăng, dùng áo cà sa trùm các núi, nhổ trụi cây đem thả sông cho trôi về Hàng Châu. Ngài về báo cho chúng tăng trong chùa là gỗ ở trong giếng hương tích. Chúng tăng chạy ra coi thì quả nhiên có thật những chuyện lạ như vậy, đời truyền tụng rất nhiều. Khoảng năm Gia Định 1208, Ngài viên tịch an táng tại tháp Hổ Bào. Phúc Lâm Chung có làm một bài hát ca viết lục thập niên lai lang tạ, đông bích đã đảo tây bích, ư kim thu thập quy lai, y cựu thủy liên thiên bích. Hát rằng 60 năm đời ta tan tác, tường phía đông xô tường phía tây, góp nhặt mãi vẫn về tây trắng, nước liền trời biết một màu mây. Sau khi nhập diệt, có vị tăng gặp Phật sống dưới chân tháp Lục Hòa. Trong thư gỡ về có đính kèm một bài thơ như sau. Thơ ức tích diễn tiền đương nhất tiễn, chi kim do giác cốt mau hàng, chỉ nhân diện mục vô nhân thức, hữu vãng thiên thai tẩu nhất phiên. Dịch: nhớ xưa trước mắt chắc tên bay, xương thịt cớ sao lạnh lúc này, mặt mũi hỏi ai còn nhớ nổi, thiên thai ta lại tới vui vầy. Như vậy là Bồ Tát đã hứa hẹn sẽ trở lại trần gian. Phật sống suốt đời cứu độ hành hóa, dạo cõi nhân gian để chọc tức chọc cười, không lo lắng ngại ngùng tu hạnh đầu đà, tức là tu khổ hạnh. Hành đạo Bồ Tát một manh áo cà sa rách rưới, vui cảnh đời thoát tục, đôi giày rách sũng nước ngập bụng, tay cầm quạt bồ chẳng sợ trên cao dưới thấp, đỉnh đầu sáng chói hào quang, gió chẳng dập mưa chẳng vùi, há còn cần nón lá, chân không lạnh nóng chẳng xâm phạm, cần chi áo mặc, không khắc thực vì chẳng đói khát, lười trang nghiêm vì thiếu gia long, khôi hài cười cợt, kết thiện duyên rộng rãi, trần thế chẳng lánh mặt, tìm tiếng cứu khổ trăm họ dành nhau tôn kính, từ bi vô lượng thánh đức tuyệt vời. Không một tăng sĩ lánh đời ẩn tu nơi chốn thâm sơn cùng cốc nào sánh nổi. Mỗi lời mỗi tiếng như gai nhọn, dao sắc châm chọc, lìa nhà từ miền ngũ nhạc, tri thức vốn khoan dung. Cho nên đời sau chốn cửa Phật nào tự cho mình là thanh cao, ắt tánh né không bàn tới. Vì vậy mà một bậc cao tăng thánh đức bị mai một không hiển lộ nổi. May mà Phật tôi từ bi không than oán, không chán nản, sống siêu thoát ngoài vòng tục lụy, thể hiện pháp thiền khắp chốn, thực hành Phật pháp mang đầy sắc thái vui tươi, cho nên đại danh thiền sư vang dội khắp nơi. Tinh thần xuất thế vĩ đại chuyển thành công lao nhập thế tích cực, thực quả là gương sáng cho những ai ngày nay học Phật tu đạo. Cho nên khi được đời tặng thánh danh Phật sống, kể cũng hữu lý lắm vậy. Nay gặp thời mạt pháp, chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, đắm chìm biển khổ. Phật sống quyết tâm cứu độ người đời, cho nên diệu pháp thần thông ngày trước lại tỏ ngờ, phát nguyện hiện thân trở lại, giáng lâm thánh hiền đường, hướng dẫn nguyên linh dương sinh dạo thăm âm phủ, sưu tầm những bằng chứng xác thực để răn đời. Từ đấy những điều bí mật tại địa ngục được tiết lộ, tạo thiền từ để cứu độ chúng sinh. Những ai có phước được tắm mưa pháp, vĩnh viễn xa lìa đường ác. Vĩ đại thay, tác phẩm lớn lao đã hoàn thành, còn lưu lại muôn đời ghi nhớ hoài đức lớn. Tổng viết: đương đầu hát bổng quán hồi thế thượng mê đồ, nhất tiếu niêm hoa bản thuộc thiền môn diệu quyết, nhân sinh như hí diễn đắc xuất thần nhập hóa, vạn pháp quy tâm biến du địa ngục thiên đàng. Lời tụng đem đạo vào đời, kêu gọi mọi người tỉnh ngộ, cầm hoa cười mỉm, cửa thiền diệu pháp bí truyền, một vở tuồng đời đóng vai vào thần ra Phật, nhập tâm muôn pháp, dạo khắp địa ngục thiên đàng. Đến đây là hết rồi. Thì chúng ta thấy cái công trình của người tu và quyết tâm thì sẽ thành. Ở đời cũng vậy, việc gì đi học cũng vậy, quyết tâm là sẽ thành. Cho nên tất cả những chuyện trở ngại là một sự thử thách. Nhồi quả để có cơ hội thức tâm, chúng ta ở thế gian ôm xác, mến xác, si mê cái xác bên ngoài và muốn được thọ, muốn sống lâu mà tâm không giữ thì cái sống lâu đó vô ích. Một ngày nào tịch diệt rồi cũng phải đi xuống địa phủ. Cho nên chúng ta được xây dựng và hiểu cái cơ nhồi quả là để cho chúng ta có cơ hội trở về với tâm linh căn bản chân thức chân tướng của chính chúng ta. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu cái pháp thiền này là trở về với chân thức và khai thông tất cả những lỗ bịch ở bên trong để quy nguyên thăng hoa một cách trực tiếp và nhẹ nhàng. Cho nên cái người tu phải ý thức được cái nội thức ở bên trong rồi mới đi tới cái chân thức ở bên trên. Đó. Cho nên cũng hiểu, mà hiểu có một chút thôi, hiểu không trọn, mà khi hiểu trọn là kêu bằng chân thức. Đó. Rồi mới tiến về cái hư không đại định ở bên trên, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng trong không mà có, thì thấy cái sự hiện hữu hiện tại của xác phàm này là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chứ không phải ở đây chế được. Cho nên khi các bạn ý thức được cái nguyên căn của các bạn thì các bạn không còn lao, không còn buồn phiền, mà dốc lòng lo tu tiến để cải sửa những cái phần có thể lôi kéo chúng ta lại thế gian, cũng như tình dục là một cái chuyện rất nguy hại và kéo chúng ta xuống và không có thể tiến được. Cho nên các bạn đã tu, đã thực hành và đã có kinh nghiệm, đã thử, không có người nào không thử. Thử rồi mình thấy cái luồng điển của mình bị kéo xuống, không có bao giờ thăng hoa được. Thì ai làm cho mình kẹt? Vì lòng tham dục. Mà cái dục đó mà thông cảm được biết ba cõi là dục tính thăng hoa, là cái phần trao đổi để tiến hóa tới vô cùng, thì cái dục không có động. Đó, dục đó dục tiến thiên đàng, khai mở mọi tầng lớp để thăng hoa đi lên, thì cái dục đó không có bao giờ bị nguy hiểm. Cho nên cái người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí là đã có cái pháp rồi, đã có những cái ảnh hưởng tốt lành như thiên đàng, địa ngục du ký, là để chi? Để con người thấy rõ cái chân đứng, chỗ đứng của chúng ta ngày nay và tương lai nó đi tới được chỗ nào, thấy rõ rệt đường đi nước bước. Các bạn đọc cái cuốn sách thiên đàng du ký trong thâm tâm rồi các bạn sẽ thấy rõ. Mà hiện tại bây giờ tôi cũng đóng góp một phần là do cái phần tu học của tôi đã khai thông được cơ tạng tôi và gom được cái thanh khí điển bên trên và lấy cái luồng điển từ của chư Phật trung thiên để đem xuống đọc dẫn giải trong cái âm thanh chấn động quân bình để độ thần hồn của các bạn ngồi đó nghe mà được yên ổn, nghe được thoải mái, nghe được thấy rõ hành trình của chính mình cũng cùng đi và cùng tiến. Thì lúc đó chúng ta mới có bỏ công, cố gắng xứng đáng và chúng ta tìm rõ con đường trở về với chân tâm. Cho nên hôm nay là buổi chót, thì đông đảo tất cả anh em đây cũng có may mắn và được nghe qua một thiên đàng du ký qua những âm thanh của tôi, rồi các bạn trở về nhà, lo giữ cái pháp, soi hồn, pháp luân thiền định, tu chính chắn, các bạn sẽ thấy rõ những cái gì nó thể hiện trong nội tâm. Ở trong cái cõi thanh tịnh và khai thông cái quyền vi nội tạng của các bạn, rồi lúc đó các bạn mới cảm thấy trời Phật rất gần các bạn. Và chính các bạn phải bỏ công dẹp bỏ những cái sự trần trượt lôi cuốn, si mê động loạn, hơn thua bất chánh. Và chúng ta mới trở về xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình, tiến qua để học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.